This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự sau đây. Những bản tin trong các chương trình, trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự này được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Sau đây bản tin chi tiết, phần chi tiết xin được mời quý vị cùng theo dõi. Việt Nam ngừng sử dụng vaccine ngừa dịch tả heo phi châu sau khi mà có hàng loạt những con heo chết ở trong tháng này, tháng 8 thưa quý vị. Tính từ Hà Nội cho hay là Việt Nam đã tạm ngừng sử dụng vaccine ngừa dịch tả heo phi châu sau khi mà có hàng chục con heo được chích ngừa chết trong tháng này. Và theo hãng thông tấn Reuters thì có khoảng 600 con heo tại một số những trang trại ở miền trung của tỉnh Phú Yên đã được chích vaccine có ký hiệu Navet ASFVAC do Navetco là một công ty thuộc sở hữu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam chế xuất ra. Thì thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp chế xuất thì họ tôi không biết chế xuất hay không, nhưng mà công ty có một cái công ty thuộc sở hữu của Bộ Nông nghiệp Phát triển đưa ra cái loại vaccine này, vaccine Navet này. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp đã phản ứng trước cái tin tức này, đã điều động một nhóm công tác đến tỉnh để mà điều tra cái chết của những con heo. Bệnh dịch tả heo phi châu vô hại đối với người nhưng mà thường gây tử vong cho heo. Bệnh có nguồn gốc từ phi châu trước khi mà lan sang châu Âu cũng như châu Á và đã giết chết hàng trăm triệu con heo. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Việt Nam vào năm 2019 và buộc Việt Nam phải tiêu hủy khoảng 20% đàn heo vào năm sau đó, tức là năm 2020. Và cho đến nay thì cái đợt bùng phát đã lan rộng ra 753 khu vực tại 47 tỉnh thành ở Việt Nam, dẫn đến cái việc tiêu hủy 36.500 con heo. Hồi tháng 6 của năm nay thì Việt Nam thông báo là đã phát triển thành công vaccine cho heo để mà chống lại cái bệnh này. Vậy là cái vaccine này là vaccine Việt Nam chế ra thưa quý vị, với mục tiêu là trở thành quốc gia đầu tiên sản xuất cũng như là xuất cảng loại vaccine này. Bộ Nông nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng 600.000 liều vaccine để sử dụng trong nước từ tháng 7 năm nay thưa quý vị, mà bây giờ thì phải ngừng sử dụng vaccine ngừa dịch tả heo phi châu sau khi mà có hàng loạt con heo chết trong tháng này, tháng 8 thưa quý vị. Một tấn tư, 1.4 tấn mì gói hiệu Omachi của Việt Nam bị Đài Loan tiêu hủy vì có thuốc trừ sâu. Cái hiệu Omachi mà cái mì gói hiệu Omachi này cũng có bày bán tại các ngôi chợ Việt Nam ở Hoa Kỳ thưa quý vị. Ngày 24 tháng 8 vừa qua, Đài Á Châu Tự Do đã dẫn lại cái nguồn tin của thông tấn xã Trung ương Đài Loan cho biết Sở Cai quản Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan đã phát hiện thuốc trừ sâu trong sản phẩm mì ăn liền hiệu Omachi do công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Yu nhập cảng từ Việt Nam nên đã trả lại để mà tiêu hủy. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan thì trong cái gói bột gia vị hương tôm chua cay của Omachi chứa 0.195mg trên kg thuốc trừ sâu ethylene oxide chưa được cấp phép, và cái số lượng mì ăn liền bị tiêu hủy đó là 1.440kg. Và theo cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ, ethylene oxide có khả năng gây ung thư ở người nếu mà tiếp xúc với cái ethylene oxide này mà có ở trong cái gói gia vị của cái mì ăn liền hiệu Omachi trong nhiều năm thì sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh ung thư bạch cầu như là ung thư hạch non, Hodgkin, u tủy và bệnh bạch cầu u lympho. Nhưng mà Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam lại không có quy định về giới hạn tối đa về cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong cái thực phẩm. Mì Omachi là một trong những cái sản phẩm của công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan có trụ sở quận Nhất Sài Gòn. Và được biết vào hồi tháng 7 2022 thì phía Đài Loan cũng đã bắt giữ cũng như tiêu hủy hơn 1 tấn mì ly hiệu Zinro Ramen sản xuất ở Việt Nam theo kỹ thuật của Nam Hàn, bởi vì họ cho là có cái dư lượng của ethylene oxy này. Và còn trước đó thì vào tháng 8 2021 thì cơ quan an toàn thực phẩm Ireland cũng đã thu hồi sản phẩm mì Hảo Hảo và miếng có cái ký hiệu là Good của công ty cổ phần Ice Cube của Việt Nam vì cũng có chứa chất ethylene oxy nha thưa quý vị. Okay, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Một bản tin tiếp theo, nữ streamer bị sờ gái vì nói là chủ tịch nước hói do xem phim 18+. Thưa quý vị, streamer Việt Nam có tên là streamer Milona, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, 26 tuổi, đang bị thanh tra Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội xử lý với cáo buộc là xúc phạm lãnh đạo nhà nước trên trang 2sao.vn của báo Việt Nam Net vào hôm 26 tháng 8 đã cho biết là như vậy. Streamer, thưa quý vị, cái từ streamer là những cái người mà phát sóng trực tiếp khi mà đi chơi game điện tử, nhất là trong cái làng mà của cái game League of Legends hay hoặc là Liên Minh Huyền Thoại. Thưa quý vị, ở chơi game gì, chơi game Liên Minh Huyền Thoại này nọ đồ, bắt đầu mới là lên cái game đó mà chơi game ở trên computer đó thưa quý vị. Đó, hãy mà nói đi chơi game là đa số những người chơi game ở trên mạng xã hội thì đều biết cái League of Legends này, tức là Liên Minh Huyền Thoại đó. Thì theo trang 2sao.vn thì Milona là một cái streamer rất là nổi tiếng, có hàng trăm ngàn lượt follow trên các nền tảng của mạng xã hội. Thì trong buổi livestream trên cái nền tảng Facebook thì gaming, nữ streamer đình đám một thời của game Liên Minh Huyền Thoại đã gây chú ý khi gọi những người bị hói đầu chính là vì xem nhiều phim 18+, trang này viết là như vậy. Trong khi đó, trên mạng xã hội, phát ngôn cụ thể của cô Minola được đăng tải nguyên văn: chủ tịch nước hói do xem phim 18+, ám chỉ ông Nguyễn Xuân Phúc. Và theo như tờ 2sao.vn, hiện tại thì đoạn clip này đã bị gỡ bỏ, nhưng mà nhiều cư dân mạng đã nhanh tay lưu lại và lan truyền rộng rãi trên các nền tảng. Cô Milona đã bị cho là hứng chịu hàng loạt những cái chỉ trích từ cái dân mạng, và họ cho rằng là cô nàng thiếu học thức, đồng thời kêu gọi mọi người unfollow, tức là không có theo dõi, không có đi theo nữa, hay hoặc là nhấn nút report, tức là báo cáo kênh này cho mọi người biết, hay hoặc là cho cái máy chủ biết. Báo Người Lao Động ở trong nước cho biết là ngay mà khi mà có cái clip thông tin về cái việc cô này, tức là cô Milona này, có những cái phát ngôn không đúng chuẩn mực, thì nhiều người cũng đã lên án, đề nghị là các cơ quan có thẩm quyền xử lý để mà làm gương cho những người khác về cái việc phát ngôn trên mạng xã hội cũng như là xúc phạm người khác. Và cũng trong hôm 26 tháng 8 vừa qua, trên tờ Thanh Niên cũng cho biết là cái quy trình xác minh cái vụ việc sẽ được tiến hành thiệt là thận trọng, chính xác, đúng trình tự thủ tục, đúng pháp luật luôn đó. Hơn 10 ngày trước thì Gigi là một nữ streamer khác trong làng Liên Quân Mobile, Arena of Valor, có tên thật là Hoàng Vi Xuân, 25 tuổi ở Đà Lạt, đã bị công an bắt với cáo buộc dính đến một đường dây buôn bán ma túy. Cô Gigi cùng bạn trai bị công an bắt quả tang khi đang cất giấu khoảng 200 viên nén và 21 gói ni lông chứa tinh thể nghi là ma túy. Trước khi mà bị bắt thì cô Gigi này có hơn 350.000 lượt người theo dõi, 6 triệu lượt like trên TikTok, và Facebook của cô có 180.000 lượt follow thưa quý vị. Chắc có lẽ là khi mà tính nói cái bản tin tiếp theo này thì rất là nhiều người cũng đã biết rồi, nhưng mà đây là một cái bản tin ở trong tuần, nhưng mà cho nên Hoàng Tính tổng hợp lại để Hoàng Tính gửi đến cho quý vị. Đó là cái vấn đề mà anh chàng Việt Kiều Hoa Kỳ, tức là Việt Kiều Mỹ, bị lừa 140.000 Mỹ Kim vì tin lời bạn gái quen qua mạng. Thưa quý vị, có một cái ông tên là DTG, đó, tức là Đào Tuấn Đinh hay hoặc là Đinh Tiến Danh hay hoặc là Tiến gì đó, hay hoặc là Đinh... Đinh Thanh Dũng chẳng hạn đó, 54 tuổi Việt Kiều Mỹ, vừa báo cho công an ở Sài Gòn về cái chuyện mình bị một người đẹp thiệt thưa quý vị, tên là Trương Thị Cẩm Nhung, 35 tuổi ở quận 8, lừa gần 140.000 Mỹ Kim nha thưa quý vị, trong khoảng 140.000 tiền đồng hồ đó nha. Theo như báo cáo Công an Nhân dân thì hôm 25 tháng 8, thông qua các trang hẹn hò trên mạng xã hội, hồi năm 2019 thì ông D này làm quen với bà Nhung. Sau nhiều lần trò chuyện qua mạng thì ông D, ông Dê, ông GD, tức cái việc là mình gọi ông Dê đi ha, có cặp tình với bà Nhung và muốn nên duyên vợ chồng. Đó, wow, cái hình nghi can Trương Thị Cẩm Nhung này đang bị Công an Sài Gòn truy tìm, có cái hình thấy cũng cô cũng đẹp nữ, thưa quý vị ha. Thì trở lại câu chuyện, đầu năm 2022, bà Nhung thông báo với ông Đê rằng là bà sắp qua Mỹ du lịch và định gặp ông. Đó, tháng 3 thì bà Nhung cho ông Dê biết là vào tháng 4 thì bà có lịch phỏng vấn lấy thị thực, tức là lấy visa để mà đi Mỹ. Nhưng mà tài khoản ngân hàng của bà phải có 39.000 Mỹ Kim để mà chứng minh tài chính với Sứ quán Hoa Kỳ. Bà hỏi mượn ông Dê và hứa là sẽ trả khi mà qua đến Mỹ. Nghe vậy thì ông Dê lập tức chuyển khoản cho bà này liền. Wow, dại. Wow, dại thiệt, đưa 39.000. Rồi sao nữa? Cuối tháng 3, bà Nhung tiếp tục than nữa. Mở máy than, không biết có bị bệnh sao không? Tiếp tục than nữa. Bà Nhung nói rằng là bà cần 50.000 Mỹ Kim để mà làm tài sản bảo đảm nữa. Ông Dê, ông nghe than như vậy thì ông cũng không có ngần ngại gì cơ. Chuyển thêm tiền vô nữa, rót vô nữa. Thế nhưng đầu tháng 4 thì bà Nhung, bà nói với ông Dê là đã nhập sai thông tin tài khoản rồi. Tức là ông đưa lộn cho ai đó, cho nên chưa nhận được tiền. Và nhờ ông này chuyển lại cho 50.000 Mỹ Kim nữa để mà kịp cho cái lịch phỏng vấn. Tuy nhiên khi mà vừa chuyển tiền xong thì bất ngờ ông Dê mất liên lạc với bà Nhung vì tất cả những tài khoản trên mạng của bà đã bị xóa sạch. Ông Dê tìm hiểu thì biết là trong danh sách chờ phỏng vấn lấy visa du lịch Mỹ không có tên bà Nhung. Sau khi mà ông Dê trình báo phòng cảnh sát hình sự công an ở Sài Gòn điều tra thì phát hiện bà Nhung đã rời địa phương đi đâu không rõ từ nhiều tháng nay. Hiện tại thì công an đang truy tìm bà Nhung để mà làm rõ cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong một vụ lừa tiền người quen qua mạng tương tự thì trên tờ báo Zin hôm 22 tháng 8 thì ông Trần Hỷ Tâm, ông này 41 tuổi ở Sài Gòn, bị tòa tuyên phạt 14 năm tù với cáo buộc là giả làm Việt Kiều Mỹ đã chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Báo này đã dẫn cáo trạng cho ngay vào cuối tháng 3 của năm ngoái, năm 2021. Qua Facebook thì ông Tâm này ông nhắn tin làm quen với bà Trần Thị Bích Vân, 35 tuổi, ở tỉnh Long An. Trong lúc trò chuyện thì ông Tâm giới thiệu mình tên là Tuấn, Việt Kiều Mỹ, về Việt Nam chơi, bị kẹt lại do cái dịch COVID-19. Hôm năm tháng 4/2021, ông Tâm chạy xe gắn máy Honda SH đến nhà đón bà Vân đi chơi Sài Gòn. Lúc đó bà này mang theo cái túi sách, bên trong có 3 triệu đồng hồ tương đương 128 Mỹ Kim, có 2 cái điện thoại di động và một cái bịch ni lông có 490 triệu đồng hồ tương đương 20.915 Mỹ Kim đưa cho ông này bỏ vào trong cốp xe. Và khi đến một cái cửa hàng bán túi sách ở quận nhất Sài Gòn thì ông Tâm dừng xe bảo bà Vân vào mua túi sách đựng tiền cho an toàn. Khi bà Vân vừa vào cửa hàng thì ông Tâm liền lái xe bỏ chạy. Ông Tâm dùng số tiền cướp được để mà trả nợ và tiêu xài cá nhân trước khi bị bắt đó, thưa quý vị. Xã hội nhiễu nhường, xã hội nhiễu loạn, từ mọi cấp độ, từ người dân cho đến chính quyền, thưa quý vị. Nói về chính quyền thì chúng tôi có một cái bản tin thiếu tá công an ở Đồng Nai bị khai trừ đảng do cái gì? Do cầm cố, trời cầm cố gì vậy? Cầm cố thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa quý vị. Ông DMS là thiếu tá công an công tác tại công an thành phố Long Khánh, vừa bị khai trừ đảng và hạ hai cấp bậc hàm xuống làm thượng úy thôi. Từ thiếu tá xuống hai cấp còn thượng úy. Theo như tờ báo Pháp Luật ở trong nước thì hôm 26 tháng 8 vừa qua thì ông DMS này đã bị cáo buộc là có hành vi quan hệ bất chính và cầm cố thẻ đảng viên. Tuy vậy, tờ báo Pháp Luật ở trong nước cũng không làm rõ chi tiết bất chính ở đây là ông S đã có vợ hoặc là bồ bịch với người đã có chồng rồi. Bản tin cho biết là bà NTTL, 36 tuổi, ở thành phố Long Khánh, làm đơn tố cáo ông S này đem thẻ đảng viên của ông này đi cầm cố rồi đòi bạn L phải bỏ tiền ra để mà chuộc về. Trong đơn tố cáo gửi công an thành phố Long Khánh, thì bà An L cho rằng là ông S còn đe dọa là sẽ đăng tải hình ảnh clip nhạy cảm của hai người lên trên Facebook và Zalo nhằm ép buộc bà An L phải đi nhà nghỉ cùng ông. Và khi mà bà An L này không có đáp ứng được cái yêu cầu ông S thì sau đó ông đã đến nhà ông đập phá cổng và đứng ngoài chửi bới hăm dọa giết cả nhà bà An L. Trời ơi, đường đường ông thiếu tá như thưa quý vị mà vậy đó. Vụ việc được cho là xảy ra vào cái thời điểm mà ông S này còn công tác tại công an của phường Bảo Vinh. Trước cái vụ này, các báo Việt Nam đã từng ghi nhận một số những trường hợp các giới chức đã bị khai trừ đảng hoặc là bị kỷ luật vì cầm cố thẻ đảng viên. Hầu hết trong số đó đều là công an viên hoặc là cán bộ ủy ban huyện ủy chẳng hạn. Trên tờ báo Tiền Phong hồi tháng 12, 2021 đã cho hay, ông Nguyễn Văn Quảng là ông cảnh sát giao thông công tác tại công an huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk đã bị khiển trách do ông này cầm thẻ đảng viên và cả cái giấy tuần tra để mà vay 320 triệu đồng, hồ tương đương là 13.665 Mỹ Kim nhưng mà không trả nợ theo như cam kết. Ông Quảng sau đó đã bị ông Lê Văn Cường, chủ nợ, làm đơn tố cáo hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo công an của huyện Lắk thì cái việc mà vay mượn tiền của cán bộ chiến sĩ với cơ quan tổ chức bên ngoài là việc cá nhân. Khi mà phát sinh tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, báo Tiền Phong cho biết là như vậy. Theo cái trang web olava.vietnam.vn thưa quý vị, thì hiện nay một số những tiệm cầm đồ nhận cầm thẻ đảng viên hay hoặc là các loại thẻ ngành khác của giới chức với cái giá từ 3 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng đồng hồ thưa quý vị. Tức là cầm khoảng 100 cho đến 400 Mỹ Kim trong thời gian cầm là từ 1 tháng cho đến 6 tháng đó thưa quý vị. Có một cái bản tin được gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự như sau thưa quý vị. Nhảy cầu tự tử rồi bơi về nhà ngủ, một thanh niên Trà Vinh bị lên đồn. Nghe như là nghe như là viết lộn rồi đó, hay hoặc là người ta đưa tiêu đề này bơi qua trong một cái tiêu đề khác, tức là đưa cái chuyện này vô cái chuyện khác, nhưng mà không, thưa quý vị, nhảy cầu tự tử rồi bơi về nhà ngủ, một thanh niên Trà Vinh bị lên đồn. Anh DVNLE 29 tuổi ở huyện Châu Thành được xác định là người bỏ xe gắn máy ở trên cầu Long Bình 2 thuộc thành phố Trà Vinh rồi gieo mình xuống sông vào lúc nửa đêm 26 tháng 8. Sau khi mà người dân báo tin, khi mà thấy được như vậy thì lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an tỉnh Trà Vinh đã đưa người đến hiện trường để mà tìm kiếm cái anh DVNLE này, tức anh E thưa quý vị. Và sau hơn 2 giờ tìm kiếm giữa đêm thì nhóm cứu nạn được báo tin anh E sau khi nhảy xuống sông thì đã bơi về nhà ngủ. Trời ơi trời. Hôm sau thì anh này bị công an triệu tập lên đồn tại đây, thì anh E nói rằng là anh khai rằng là do xảy ra mâu thuẫn với gia đình nên anh chạy xe gắn máy đến cầu Long Bình 2 với cái ý định là nhảy xuống sông để mà tự sát đi. Khi mà đến nơi thì anh nhảy xuống sông trôi theo cái dòng nước một đoạn khoảng 20 mét thì bơi vào trong bờ và đi về nhà ngủ. Công an được cho là đang xem xét và xử lý và nhiều khả năng sẽ xử phạt hành chính đối với cái anh E này. Trước cái vụ này tại Việt Nam đã từng xảy ra cái trường hợp nhảy cầu tự tử rồi bơi vào bờ để mặc các đội cứu hộ mò tìm ở dưới sông. Trong cái vụ tương tự xảy ra vào hồi giữa tháng 4 thì cổng thông tin điện tử công an của tỉnh Bến Tre đã cho hay một thiếu niên 16 tuổi đã nhảy xuống sông tại cầu Mỹ Thạnh thuộc huyện Dòng Trơm. Công an xã Mỹ Thạnh đã báo cho cái đội gọi là đội cứu nạn đến hiện trường, nhưng mà khi mà nhóm này đang tìm kiếm thì thiếu niên này đã tự bơi vào trong bờ. Và thiếu niên này khai với công an rằng mình muốn nhảy cầu vì bởi vì có mâu thuẫn với người yêu đó. Trong một vụ khác xảy ra tại Hà Nội vào hồi tháng 8 năm ngoái thì theo như tờ báo Zin, thiếu nữ có tên tắt là LTH 15 tuổi quê ở Tuyên Quang, sau khi nhảy từ cầu Nhật Tân xuống sông đã tự bơi và trôi dạt vào trong bờ. Cô H đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tim ở Hà Nội. Sau đó thì không thấy các báo cáo, các báo Việt Nam cập nhật cái tình hình của thiếu tình nữ này cũng như là nguyên do khiến cho cô nhảy cầu là sao nữa. Cầu Nhật Tân cũng với là cầu Trương Dương và Long Biên ở Hà Nội mỗi năm đều có người nhảy cầu với nguyên do thường được ghi nhận là trầm cảm, thiếu nợ hay hoặc là buồn chuyện gia đình đó thưa quý vị. Và Đó là một cái bản tin sau cùng trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay để theo dõi. Không còn chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự lần sau nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.